Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 7. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Derek De Kekova, chuyên viên xã hội học, giáo sư về truyền thông tại Đại học Federico II, Napoli, Nam Italia, về giáo hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chuyện Brian Shark, anh dũng cứu bạn trong lúc gặp hiểm nguy. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu chịu khổ nạn để hoàn thành kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và sẽ viếng thăm Anh Quốc và vùng Gales trong các ngày từ 16 đến 19 tháng 9 năm 2010. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên trong thông cáo công bố ngày 5 tháng 7 vừa qua. Trong chuyến công du Anh Quốc và vùng Gales, Đức Thánh Cha sẽ thăm Nữ hoàng tại dinh Holyrood House ở Edinburgh và sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên Bella Houston ở Glasgow, cũng như gặp gỡ đại diện thế giới chính trị, văn hóa và doanh thương tại Westminster Hall và tham dự buổi cử hành đại kết tại đan viện Westminster. Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Westminster, cũng như buổi canh thức tại Hyde Park, và chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Cofton Park, tỉnh Birmingham. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục Edinburgh, đã phát động huy hiệu cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha và khích lệ tín hữu coi chuyến viếng thăm này như một cơ may hiếm có, giúp củng cố đức tin của họ và chứng tỏ cho người khác thấy đức tin ấy. Đức Thánh Cha đến Anh Quốc và vùng Gales đúng vào ngày 16 tháng 9 là lễ kính Thánh Ninian, thánh nhân sống vào thế kỷ thứ tư và là một trong các vị đầu tiên đem tin mừng của Chúa Kitô đến cho dân chúng của vùng đất này. Đức Hồng Y cầu mong có nhiều tín hữu tham dự lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha và hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ làm sống dậy đức tin nơi các thế hệ trẻ của Anh Quốc.
Vatican, ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chỉ định ông Patrizio Bolisca, bác sĩ tư của ngài, làm giám đốc Sở Y tế thành phố quốc gia Vatican. Bác sĩ Bolisca, chuyên về bệnh tim, đã được chỉ định làm phó giám đốc cơ quan này ngày 15 tháng 6 năm ngoái, năm 2009, đồng thời cũng được chỉ định là bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng. Bác sĩ Bolisca sinh năm 1953, là chuyên viên ngành giải phẫu tim, hồi sinh và gây mê. Ông thay thế bác sĩ Giovanni Rocchi, giám đốc Sở Y tế của thành phố quốc gia Vatican từ năm 2005, được chỉ định làm cố vấn quốc gia thành phố Vatican.
Brasilia, trong các ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 7 này, Đại hội chủng sinh toàn nước Brazil lần đầu tiên đang tiến hành tại thủ đô Brasilia với sự tham dự của 160 đại chủng sinh đại diện cho các chủng sinh toàn nước. Mục đích đại hội là khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các đại chủng sinh. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Cha Dimas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil chủ sự. Các thuyết trình viên gồm các linh mục và nam nữ tu sĩ nhiều dòng đang hoạt động truyền giáo tại Brazil. Linh mục Vito Den Prete thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano, viết tắt là PIME, Tổng thư ký Liên hiệp truyền giáo Brazil, đã nêu bật vai trò của các giám mục, linh mục và chủng sinh trong công tác rao truyền tin mừng. Brazil là quốc gia lớn mạnh nhất châu Mỹ Latin, vì thế cũng phải ý thức được trách nhiệm truyền giáo của mình. Nếu chúng ta thành công trong việc huy động hàng giáo sĩ cho các công tác truyền giáo, thì toàn giáo hội sẽ có tinh thần truyền giáo mạnh mẽ hơn. Phân nửa tổng số tín hữu Công giáo toàn cầu hiện đang sống tại châu Mỹ Latin là đại lục xanh của giáo hội. Nhưng công tác truyền giáo vẫn còn mênh mông và cần có thêm nhiều nhân lực với nhiều nhiệt huyết.
Sao Tome, trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 7 này, đại diện các hội đồng giám mục các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, nhóm đại hội 2 năm một lần tại Sao Tome về đề tài giáo hội và cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói, chia sẻ kinh nghiệm. Tham dự đại hội có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đại diện của các nước Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, Macau, Mozambique, Bồ Đào Nha, Sao Tome và Príncipe, Đông Timor. Ngoài đề tài chống nạn nghèo đói, các tham dự viên còn thảo luận nhiều vấn đề khác liên quan tới sự cộng tác giữa các cộng đoàn nói tiếng Bồ Đào Nha, hiệp thông giữa các giáo hội của các quốc gia này, trao đổi ý kiến và kinh nghiệm phục vụ truyền giáo, trợ giúp người trẻ được đào tạo cao hơn. Điển hình là sự kiện các chúng sinh Đại chủng viện Guinea-Bissau được các giáo sư Brazil tới dạy triết lý và thần học. Trong đại hội, phái đoàn của các hội đồng giám mục các nước nói tiếng Bồ Đào Nha cũng sẽ được hướng dẫn thăm viếng cộng đoàn Sao Tome để hiểu biết thực tại sống của người dân nước này.
Abidjan, trong thông cáo kết thúc đại hội lần thứ 90 công bố ngày 5 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục nước Côte d'Ivoire đã kêu mời các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí giúp lời cầu nguyện cho hội nghị khoáng đại của Hội đồng giám mục miền Tây Phi, gọi tắt là CERAW, và của Hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu nói tiếng Anh, gọi tắt là RECOWA, đạt được kết quả tốt đẹp. Hội nghị khoáng đại này sẽ diễn ra tại Yamoussoukro của Côte d'Ivoire từ ngày 7 đến 13 tháng 12 năm nay, với sự tham dự của ba vị hồng y, các giám mục, đại diện các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân toàn vùng. Mục đích chính của hội nghị là thống nhất hai cơ quan trên đây thành một cơ cấu duy nhất có tên gọi là Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu, viết tắt là CEAO. Thông cáo của các giám mục Côte d'Ivoire viết, chúng tôi mời gọi toàn thể dân chúa cùng với mọi người thiện chí động viên toàn lực để thời gian lưu ngụ của các hồng y giám mục và đại diện giáo hội các nước Tây Phi giữa chúng ta được tốt đẹp. Đồng thời, các giám mục nước Côte d'Ivoire cũng đề cập đến dịp kỷ niệm 20 năm khánh thành Đền Thánh Đức Bà Hòa Bình ở Yamoussoukro. Đền Thánh này đã được xây cất với kinh phí do cựu Tổng thống Félix Houphouët-Boigny của Côte d'Ivoire tài trợ. Đền Thánh Đức Bà Hòa Bình đã được hiến tặng cho Tòa Thánh Vatican và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thánh hiến ngày 10 tháng 9 năm 1990. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc đại hội khoáng đại lần thứ 90 của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire, Đức Cha Jean-Pierre Coutois, Tổng Giám mục Abidjan, đã mời gọi Kitô hữu và nhân dân toàn nước dấn thân xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn dựa trên các giá trị tin mừng của tình yêu thương, trong đó mọi người là anh chị em với nhau.
Jakarta, Tổ chức Văn hóa Xã hội Hồi giáo Ôn hòa Muhammadiyah của Indonesia vừa yêu cầu chính quyền nước này giải tán phong trào Hồi giáo quá khích tên là Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, một phong trào nổi bật về những hành vi bạo lực chống lại các nhóm tín ngưỡng thiểu số, đặc biệt là các nhóm Kitô, và đồng thời muốn áp đặt luật Sharia Hồi giáo trên toàn nước. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, đã có nhiều phản đối nổi lên từ thế giới Hồi giáo, khi một số thành viên phong trào Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo này bắt cóc ba thành viên Đảng Dân chủ Indonesia trong một sinh hoạt công cộng ở Banjuwangi, mạn đông đảo Java. Gần đây nhất, trong những ngày vừa qua, mặt trận này lại hăm đe cộng đoàn Kitô hữu ở Bakesi và đã thành lập một nhóm bán quân sự với mục đích chuẩn bị tấn công các cộng đoàn Kitô thiểu số. Junaha Ilyas, một trong các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hồi giáo Ôn hòa Muhammadiyah, tuyên bố rằng Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo phải cư xử như một tổ chức hợp pháp, nghĩa là có thể tụ họp nhau nhưng không được sử dụng bạo lực. Theo ông, chính quyền Indonesia phải giải tán tổ chức này. Ngoài ra, Nadatul Ulama, một tổ chức văn hóa xã hội Hồi giáo Sunni khác, cũng đã lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chính quyền giải quyết vấn đề bạo lực cho mặt trận bảo vệ Hồi giáo chủ mưu. Cả hai tổ chức Hồi giáo nói trên đều đồng ý, trên một điểm căn bản, đó là chính quyền Indonesia đã không hề làm gì cả để ngăn chặn các hành vi bạo lực của mặt trận bảo vệ Hồi giáo.
Juan Cayo, Đức cha Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Tổng giám mục Juan Cayo bên Peru, đã lên tiếng chống lại sự kiện mỏ đồng lớn nhất nước này vừa lọt vào tầm quản trị của một công ty Trung Quốc, và ngài kêu gọi chính quyền Peru đề ra chương trình toàn diện chống đói giảm nghèo cho dân chúng tại đây. Peru vốn là quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng từ thế kỷ thứ 16 đã bị khai thác bởi các nước khác, nhất là dưới thời đô hộ của Tây Ban Nha. Trong những ngày vừa qua, công ty nhôm của Trung Quốc vừa đầu tư 2,2 tỷ Mỹ Kim vào chương trình khai thác mỏ đồng Toromocho gần Huancayo, là mỏ đồng lớn nhất Peru. Huancayo là thủ phủ huyện Junin, vốn thường được xem là vựa lúa của toàn nước Peru, nhưng trên thực tế, 58% người dân tại đây là nông dân nghèo. Trong số này khoảng một nửa sống trong cảnh bần cùng, hơn 1/3 tổng số trẻ em vùng này bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Đức cha Pedro Ricardo Barreto khẳng định rằng, lịch sử từng chứng minh cho thấy việc xuất cảng tài nguyên thiên nhiên không phải là động lực đưa dân chúng ra khỏi cảnh nghèo đói và cũng chẳng thăng tiến nền dân chủ trong nước. Tuy các đại diện chính quyền Peru tuyên bố hiện tình quốc gia sẽ có triển vọng khả quan hơn với mỏ đồng này vì có thể đem lại hơn 100 triệu Mỹ Kim tiền thuế, nhưng Đức Tổng Giám mục cho rằng chỉ đem lại tiền thuế thôi thì không đủ, cần phải có một chương trình phát triển toàn vùng quy mô mà hiện nay trên thực tế không hề có.
Rio de Janeiro, sau 4 tháng trùng tu trong các ngày vừa qua, tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio de Janeiro đã được mở lại cho tín hữu và du khách hành hương kính viếng. Tượng Chúa Kitô cứu thế dang rộng 2 tay, cao 38 mét, được dựng trên đỉnh núi Cocovado, cao 700 mét, nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro, là một trong 7 kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới. Đồ án do nhà điêu khắc Paul Landowski, người Pháp, đưa ra và việc xây cất đã do kỹ sư Heitor da Silva Costa thực hiện. Tượng đã được khánh thành ngày 12 tháng 10 năm 1931, và năm tới đây là kỷ niệm 80 năm. Trong thánh lễ tái khánh thành cử hành trong nhà nguyện ở chân tượng đài, Đức cha Dimas Lara Barbosa, giám mục phụ tá tổng giáo phận, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các chuyên viên và nhân viên cộng tác trong công trình trùng tu này. Nó cho thấy tài năng của con người kết hợp với vẻ đẹp của nghệ thuật đã cống hiến cho thế giới một kỳ quan nghệ thuật và đức tin nổi tiếng biết bao. Công việc tu sửa cũng bao gồm việc chữa các vết nứt và rịn nước trong nhà nguyện ở dưới tượng đài. Các nhân viên cũng đã lấy ra khỏi 2 cánh tay của tượng 300 lít nước đọng. Trong thời gian tranh giải túc cầu quốc tế, tượng được chiếu sáng bởi ánh đèn màu xanh và màu vàng, như dấu chỉ ủng hộ đội banh của Brazil.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Derek de Kerkhove, chuyên viên xã hội học, giáo sư về truyền thông tại Đại học Federico II Napoli, Nam Italia, về giáo hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 22 đến 24 tháng 4 năm nay, Hội đồng Giám mục Italia đã tổ chức Đại hội truyền thông lần thứ 2 về đề tài các chứng nhân kỹ thuật số, các gương mặt và ngôn ngữ trong kỷ nguyên truyền thông giao thoa. Trong số 1.300 tham dự viên đã có 20 hồng y, tổng giám mục cũng như hàng trăm linh mục tu sĩ nam nữ đặc trách truyền thông và 250 ký giả của 180 tờ báo giáo phận. Đại hội truyền thông lần thứ nhất đã được triệu tập hồi năm 2001 về đề tài Parabol truyền thông. Mục đích của đại hội là củng cố dấn thân của giáo hội Italia trong lĩnh vực truyền thông và sử dụng các kỹ thuật tân tiến cho việc rao giảng tin mừng. Trong số các thuyết trình viên cũng có giáo sư Derek De Kekko. Giáo sư De Kekko là nhà xã hội học nổi tiếng người Bỉ, nhưng có quốc tịch Canada, năm nay 66 tuổi, là chuyên viên về truyền thông nổi tiếng thế giới. Ông là giám đốc của chương trình McLuhan về văn hóa kỹ thuật và hiện đang dạy môn truyền thông tại Đại học Federico II, tỉnh Napoli, Nam Italia, về các phương pháp và phân tích các nguồn trên mạng, xã hội học của nền văn hóa kỹ thuật số, xã hội học của nghệ thuật số. Giáo sư De Kekko cũng là tác giả của cuốn sách tựa đề Gia của văn hóa của sự thông minh nối kết. Trong các năm 1983 đến năm 1995, giáo sư đã viết các bài thảo luận cho Nguyệt Sang truyền thông Italia. Hiện ông cũng là giáo sư tại Đại học Toronto, Canada và Tours, bên Pháp. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư về giáo hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số. Thưa giáo sư De Kekko, giáo hội Công giáo đã luôn luôn có ý thức về không gian một cách hết sức mạnh mẽ. Cơ cấu của giáo hội dựa trên các giáo phận là các đơn vị phân chia địa phương. Chúng ta có đang tiến tới một sự bổ túc giữa địa phận và không gian của kỹ thuật số hay không? Hay trong một nghĩa nào đó, thế giới kỹ thuật số sẽ thắng thế, ít nhất trong các vùng thành thị lớn là các vùng di động và thay đổi?
Tôi thành thật tin rằng sự bổ túc giữa vật chất và thế giới ảo, giữa sự hiện diện gần và sự hiện diện xa sẽ luôn luôn cần thiết đối với mọi chiều kích của cuộc sống con người. Tôi không đồng ý với lý thuyết duy thiên thần, mặc dù nó do ông McLuhan đề nghị. Theo đó sẽ xảy ra sự kiện vật chất biến mất và con người sẽ trở về tình trạng sống của các tiên thần, có linh hồn nhưng không có thân xác. Đó là điều không đúng, và đàng khác cũng không thể nào loại bỏ được thân xác. Trong sự hỗn loạn lớn của thế giới truyền thông, của các mạng, các ngân hàng dữ kiện và dự phóng, đem căn tính và cả hình ảnh của chúng ta, nếu không phải là toàn con người của chúng ta đến khắp mọi nơi, chúng gắn liền với thân xác chúng ta là điểm quy chiếu nền tảng. Dĩ nhiên tương quan của con người đã bị điện hóa với không gian hầu như trở thành thần thiêng, con người trở thành trung tâm ở khắp mọi nơi và không có biên giới. Tuy nhiên, nó không trở thành tinh thần tinh tuyền. Tôi quan niệm tính cách không gian của hệ thống web như tính cách không gian của trí tuệ. Mạng lưới là không gian trí tuệ được trải dài, được chia sẻ và có cường lực mênh mông, nhưng nó vẫn gắn liền với thân xác con người. Chính vì thế, trái với quan điểm của thời Phục Hưng, tôi gọi sự hiện diện của tôi trong thế giới này là điểm hiện hữu cảm giác duy nhất.
Thưa giáo sư, người ta thường nói về trang web như là một yếu tố đánh lạc hướng giáo dục và dẫn đưa con người tới chỗ trốn chạy nội dung. Con người ngày càng di động hơn nhưng lại ít thích hợp hơn với sự chú ý và chiêm niệm. Tuy nhiên, với chương trình web 2.0, hàng triệu người đã có thể bắt đầu viết lách mỗi ngày. Chúng ta lại không đang đứng trước một tiến trình duy nhất trong lịch sử. Nếu không giúp trở vào nội tâm thì cũng giúp con người nếm hưởng các hoa trái trí thức hay sao? Và đây lại không phải là một ích lợi trí thức tích cực, trong khi với truyền hình, cine và radio, người ta lại không bị rơi vào việc hưởng ích lợi thụ động, trong một nghĩa nào đó. Có đúng vậy không, thưa giáo sư?
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của quý vị về điểm này. Nghĩa là hệ thống mạng và các địa chỉ web là một tiến bộ trong lĩnh vực hiểu biết, trái ngược với nhiều điều người ta thường lập đi lập lại liên quan tới địa chỉ bách khoa Wikipedia, sự ngu dốt của các thế hệ sinh ra trong thế giới kỹ thuật số, vân vân và vân vân. Điện năng ở trong giai đoạn số và trong hệ thống mạng của nó, trong giai đoạn sự hiểu biết của nó, và liên mạng là hệ thống thần kinh của nó. Chúng ta đã bước vào trong một giai đoạn hiểu biết sâu xa và cá nhân hóa qua sự tương tác truyền thông đa diện. Và cũng đúng thật là chúng ta ngày càng biết nhiều hơn. Tôi còn kinh hoàng nhớ tới sự ghen tương của tôi với triết gia, nhà văn và nhà thơ Voltaire của Pháp, khi tôi nghiên cứu các bút tích của ông được thu thập trong 107 cuốn sách, mỗi cuốn dày 350 trang. tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ viết được nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn trên bàn viết của mình, tôi nhận thấy trong 2 năm qua, tôi đã viết hơn 6.000 điện thư và đã đọc hơn 20.000 điện thư. Như thế thì mẫu tự đâu đã chết? Hoan hô mẫu tự. Dĩ nhiên có đúng thật là hệ thống liên mạng không mời gọi hay thúc đẩy con người đi sâu vào chính mình để suy xét. Trái lại, nó thúc đẩy con người hướng ngoại. Hình ảnh tìm thấy trên địa chỉ liên mạng Facebook đối với nhiều người có thể trở thành táo bạo trong việc định nghĩa căn cước riêng của họ hơn là điều họ vẫn nghĩ về mình. Căn tính được tạo dựng bên ngoài trí tuệ trên màn hình vi tính. Giờ đây không còn phải là thời gian của Noticeoton, hãy tự biết mình, của triết gia Platone nữa, mà là giai đoạn của việc Phaniceoton, hãy tỏ lộ chính mình.
Giáo sư đã nói tới nền văn minh video Kitô. Trong nghĩa nào chúng ta có thể nhận ra dấu vết Kitô trong cuộc cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các trang web như hiện nay, thưa giáo sư?
Trên bình diện này có 3 hiện tượng trong hệ thống liên mạng đã gây ấn tượng cho tôi. Thứ nhất là các địa chỉ công cộng, thứ hai là địa chỉ của cộng đoàn văn bút, và thứ ba là của các nghĩa trang trong mạng. Cả 3 đều lấy hứng từ Kitô giáo, cả khi 2 loại đầu tiên đã khởi sự một cách châm biếm vì thù nghịch với ý tưởng một linh mục giải tội qua một cái máy gọi là máy giải tội tự động của nghệ sĩ Greg Garvey, người Canada. Nhưng địa chỉ trên mạng của ông đã gợi hứng cho nhiều sáng kiến khác trên mạng và đã làm nảy sinh ra một hiện tượng nghiêm chỉnh với hàng ngàn địa chỉ đủ loại khác để xưng tội. Cũng xảy ra sự kiện như thế đối với hiện tượng thứ ba là các nghĩa trang ảo trên mạng. Có hàng triệu địa chỉ như thế liên quan tới sự hấp dẫn của một lễ nghi không nhất thiết gắn liền với đức tin Kitô. Tuy nhiên hiện tượng thứ hai này thì trái lại có tính cách tinh thần sâu xa và có nguồn hứng Kitô thực sự. Đó là việc sử dụng liên mạng để chia sẻ tật bệnh, âu lo, các vấn đề gia đình, hay các suy tư về các khía cạnh khác nhau của đức tin, như nhiều địa chỉ blog đang làm. Các địa chỉ này trên mạng khiến cho con người trở về với chiều kích của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, trong đó các Kitô hữu chia sẻ mọi sự với nhau và cho nhau, yêu thương nâng đỡ tương trợ nhau. Nhưng giờ đây là trên bình diện toàn cầu. Đây là một cơ may đối với tất cả mọi tôn giáo. Cả khi giáo hội công giáo xem ra còn chờ đợi vị giáo hoàng của hệ thống liên mạng, như Đức Gioan Phaolô II đã từng là vị giáo hoàng của hệ thống truyền hình.
Thưa giáo sư De Kerkhove, trong số các thực tại do hệ thống web làm nảy sinh ra như mạng lưới xã hội, các động cơ nghiên cứu, các địa chỉ blog, điện thoại qua mạng VoIP, thực tại nào cách mạng nhất? Nhưng chúng ta lại đang khinh thường các khả năng của nó.
Chắc chắn mạng lưới xã hội chưa hết khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Các sáng chế mới như Twitter do hãng Obvious Corporation tỉnh San Francisco, Hoa Kỳ sáng chế hồi năm 2006 chẳng hạn. Từ Twitter bắt nguồn từ động từ tweet, có nghĩa là hót líu lo. Twitter, người hót líu lo là mạng lưới dịch vụ xã hội không mất tiền và địa chỉ blog nhỏ cống hiến cho người sử dụng một trang riêng trên mạng, có thể cập nhật qua các sứ điệp dài khoảng 144 chữ. Các sáng chế như vậy nảy sinh từ số 0 và thay đổi phương thế chia sẻ cá nhân cũng như các phương thế tự vệ xã hội, chính trị và kinh tế. Từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia cống hiến cho chúng ta kho tàng hiểu biết toàn cầu với sự tham dự của toàn thế giới. YouTube đặt để vào tay mọi người chúng ta một ngòi bút điện tử và trở thành hãng thông tấn Argus, là hãng thông tấn độc lập lớn nhất thế giới, cung cấp tin tức và các bài tường thuật cho chúng ta với biết bao nhiêu con mắt, giúp nhìn thấy biết bao nhiêu vấn đề trên thế giới ngày nay. Quyền lực của kỹ thuật số cộng với quyền lực của hệ thống mạng thuộc loại ảo thuật, với các áp dụng tuyệt vời như ảo thuật thời Trung Cổ, và nó giải thích sự thành công của các loạt phim của Harry Potter. Nhưng phát minh cách mạng nhất của thời đại chúng ta không phải là bảng hiệu hiện diện trên trang web hay nơi nào khác, mà là điện tín. Nó là kỹ thuật đầu tiên đã đặt để chung vận tốc của ánh sáng với sự phức tạp của ngôn ngữ loài người. Mọi sự còn lại đã phát triển với cái luận lý của hệ thống.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Derek De Kerkhove, chuyên viên xã hội học, giáo sư về truyền thông tại Đại học Federico II, Napoli, Nam Italia, về giáo hội và cơ may sử dụng kỹ thuật số. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chuyện Brian Sark, anh dũng cứu bạn trong lúc gặp hiểm nguy.
Câu chuyện sau đây xảy ra cách đây hơn 20 năm, vào Chủ nhật mùng 2 tháng 6 1991 tại Cleveland, bang California, Hoa Kỳ. Amanda Milligan, 20 tuổi, và người bạn trai Brian Sharks, 24 tuổi, cùng nhau làm một cuộc chơi xa nơi vùng núi hiểm trở nhưng thật đẹp của Cleveland. Quen nhau từ 4 năm, vì thế đây không phải là lần đầu tiên đôi bạn trẻ cùng đi chơi xa. Thêm vào đó, cả hai đều là những người trẻ yêu đời, đứng đắn và can đảm. Sau khi cẩn thận đậu xe vào một chỗ kín đáo, Amanda và Brian xuống xe, sửa soạn lại quần áo và thức ăn, rồi cùng nhau bắt đầu leo núi. Đi được một quãng, Brian nghe tiếng động của một thác nước gần đó. Trời thật nóng, nên ý nghĩ tìm đến dìm mình nơi một con suối nước trong mát thật là hấp dẫn. Khi đến gần suối, cả hai đều trông thấy bờ bên kia có một hòn đá lớn, mặt lại bằng phẳng, nằm khuất trong bóng mát. Thật là nơi lý tưởng để ăn uống và nghỉ ngơi sau chặng đường xe dài mệt nhọc. Nhưng để đến được hòn đá, phải đi ngang qua con suối nhỏ và mực nước không cao cho lắm, chỉ khoảng 30 cm. Cả hai cùng cởi giày, cởi áo ngoài, bỏ vào sắc mang trên lưng và cùng bước vào nước. Brian bước vào trước và nhận thấy mặt đất dưới nước sao thật trơn. Chàng liền quay lại loan báo cho người bạn gái biết để cẩn thận đề phòng. Đến lượt Amanda bước vào, cô nói, sao mà đi nhanh cách lạ kỳ như thế này? Chưa nói hết câu thì Amanda bị dòng thác hút trôi đi. Cô kêu lên một tiếng thất thanh. Brian chỉ vừa kịp nắm đuôi tóc Amanda kéo ghì lại, nhưng rồi cả hai cùng bị thác nước cuốn trôi đi. Chàng trai nghĩ thầm, mình chỉ có thể thoát nạn nếu mình trôi xuống một hồ nước. Sau cùng, cả hai bị đổ ập một cái rầm xuống hồ nước nằm dưới sâu. Brian cảm thấy đau đớn kinh khủng nơi lưng. Chàng cũng nhận ra là không điều khiển được hai chân của mình và cảm thấy thật đau đớn. Amanda cũng thế, cô gái bị gãy xương sống và không cử động gì được. Sau khi dùng hết sức lực để bò lên một tảng đá lớn, Amanda vừa đau đớn vừa khiếp sợ kinh hoàng vì tai nạn vừa xảy ra. Brian cũng kinh hoàng và đau đớn không kém, nhưng chàng cố gắng can đảm dùng lời lẽ để trấn an người bạn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, chàng sợ hãi thật sự. Chàng không ngừng cầu nguyện, lạy Chúa xin cứu giúp con, lạy Chúa xin nghe lời con nài van. Chàng mấp máy đôi môi đọc lên lời cầu nguyện của mình, lạy Chúa xin giúp con. Phút kinh hoàng trôi qua, Brian dần dần hồi tâm trở lại. Chàng suy nghĩ phải làm gì để thoát ra hiểm nguy, hay ít nhất là làm sao để cho có người biết mà đến cứu giúp, trước khi màn đêm buông xuống, vì cả hai cùng bị thương nặng và không bước đi được. Brian tự nhủ, mình phải đi tìm người cứu, nếu không cả hai cùng chết tại đây. Trong khi đó ở nhà, đến 11 giờ đêm mà cả hai gia đình đều chưa thấy đôi bạn trẻ trở về, nên bắt đầu lo lắng và báo cho cảnh sát trong vùng biết. Đến sáng hôm sau thì cuộc tìm kiếm mới bắt đầu thực sự diễn ra. Một chiếc trực thăng bay lượn trên vùng núi nơi hai bạn trẻ đi chơi để tìm kiếm. Dưới đất thì hai gia đình hiệp lực cùng nhau đi tìm. Trở lại nơi chỗ bị tai nạn, sau một đêm ngủ ngoài trời, sáng sớm hôm sau, Brian nói với Amanda, tôi phải đi tìm người cứu. Amanda nói như van nài, xin đừng bỏ rơi tôi một mình nơi đây. Amanda khiếp sợ với ý nghĩ bị bỏ rơi một mình chống chọi với thần chết. Brian nhẹ nhàng trấn an, nhưng phải đi tìm thì mới có người đến cứu giúp chúng ta. Brian dùng hết can đảm và sức lực để bước đi và bò lên nơi cao, để hy vọng nếu có người đi tìm thì sẽ trông thấy chàng. Đến 9 giờ sáng, đoàn người đi tìm trông thấy Brian. Chàng nói, tôi không sao, nhưng Amanda nằm dưới kia kìa, nàng bị thương nặng.
Khi vị bác sĩ khám và mổ cho Brian và Amanda, ông ngạc nhiên thấy rằng chàng trai không những gãy xương sống giống như cô gái, nhưng còn bị gãy xương nơi hai chân nữa. Ông vô cùng ngạc nhiên và nói, tôi chưa từng thấy ai bị gãy xương sống và bị gãy hai xương nơi chân mà đã có thể lần mò bước đi và trèo lên được nơi cao như thế để tìm người đến cứu. Riêng Amanda, nàng cảm động nói, Brian là một vị anh hùng và là người bạn tốt nhất của tôi trên trần gian này. Chính vì tôi mà anh đã can đảm chịu đau đớn để tìm người đến cứu. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đợi chờ để thi ân cho anh chị em. Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Thiên Chúa là đấng công minh. Hạnh phúc thay mọi kẻ chờ đợi Ngài. Phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là Ngài đáp lại. Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau. Đây là đường, cứ đi theo đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu chịu khổ nạn để hoàn thành kế hoạch tình thương của Thiên Chúa.
Tại một sứ đạo kia ở Pháp, có một người thợ rèn ở gần nhà thờ, nhưng lại đặc biệt tỏ ra ghét đạo. Nhân tuần đại phúc, ông ta càng tỏ ra chống các linh mục đến giảng thuyết. Ông đợi đúng lúc các vị giảng để nện búa mạnh hơn trên đe, gia tăng tiếng động ồn ào, hầu cản trở việc giảng thuyết. Tuần đại phúc sắp chấm dứt. Một trong các linh mục giảng thuyết có cây thánh giá lớn bằng kim loại bị hư vì tượng Chúa bị rớt khỏi thập giá. Cha này ý định mang cây thánh giá đến nhờ ông thợ rèn chữa dùm. Bước vào lò rèn, ngài nói, kính chào ông, tôi đến đây xin ông làm ơn giúp cho một việc. Tôi nghe nói ông là thợ rất khéo tay, nên tôi xin ông chữa dùm tôi cây thánh giá, vì tôi rất quý kỷ vật này. Mặt người thợ nhăn lại khi thấy vị linh mục bước vào xưởng của ông, nhưng vì lịch sự tối thiểu, ông đành cầm lấy cây thánh giá và nói, thôi được, tôi sẽ chữa cái này theo lời ông. Ngày hôm đấy, tiếng búa không còn đập mạnh trên đe như những ngày trước đó khi các linh mục giảng. Ngày hôm sau, người ta thấy ông thợ rèn lén tới nhà thờ vào lúc trời đã tối. Một giờ sau, người thợ ấy đến nhà mặc áo để gặp vị linh mục, dáng điệu ông lộ vẻ xúc động. Thưa cha, đây là thánh giá của cha, con đã sửa xong rồi, và con cũng xin xưng tội với cha. Vị linh mục ngạc nhiên đáp, tôi sẵn sàng lắm. Nhưng mà tôi cũng muốn biết làm sao mà bây giờ ông lại có ý định xưng tội như vậy. Người thợ rèn thưa, thưa cha, khi nhìn cây thánh giá này, càng ngắm, con càng thấy run rẩy như thể Chúa đang khiển trách con và như đang mời gọi con trở về với Ngài. Hỡi con hãy coi, cha yêu thương con dường nào và đã chịu đau khổ thế này vì con. Con cảm thấy tâm hồn xao xuyến và hối hận vì những hành động của con từ trước đến nay, và con quyết định trở về cùng Chúa. Ngày hôm sau, người ta ngạc nhiên khi thấy người thợ rèn tiến lên bàn thánh, sốt sắng rước lễ như nhiều tín hữu khác. Kính thưa quý vị thính giả, đứng trước cảnh tượng Chúa chịu chết đau thương, tủi nhục trên thập giá vì nhân loại tội lỗi, người thợ rèn đã xúc động và tìm được ơn hoán cải. Ông đã ý thức được rằng chính vì yêu thương ông nên Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn và chịu chết để chuộc tội và để hòa giải ông với Thiên Chúa. Vì vậy, ông không còn nhẫn tâm chống lại tình thương của Chúa và quyết định trở về cùng Ngài. Theo giáo lý Công giáo, sự hy sinh của Chúa Giêsu được thực hiện với ý hướng chu toàn kế hoạch tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Đó cũng là đề tài chúng tôi xin đề cập đến trong bài hôm nay.
Trong sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu có một điểm nòng cốt và nổi bật nhất, đó là Ngài là đấng đã được Thiên Chúa sai đến trần gian để thực hiện công trình cứu chuộc loài người bằng cách hy sinh chính mạng sống của Ngài. Sự hy sinh này mặc hình thức từ bỏ chính mình trong niềm vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá để mang lại ơn tha thứ và sự sống đời đời cho nhân loại, như lời Thánh Phaolô đã nhận xét trong đoạn 5 thư gửi tín hữu thành Roma. Vì tội một người mà án phạt đã được tuyên bố cho mọi người thế nào, thì nhờ công phúc của một người, ơn công chính ban sự sống cũng được phân phát cho mọi người như thế. Một người không vâng lời đã làm cho mọi người mắc tội thế nào, thì một người cũng làm cho mọi người nên công chính như thế. Trong lời nói, hành động và trong toàn cuộc sống trần thế, Chúa Giê-xu vẫn luôn được một ý thức sâu xa hướng dẫn. Ý thức mình đang chu toàn chương trình và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ví dụ như khi được 12 tuổi, Chúa Giê-xu theo cha mẹ lên đền thờ Jerusalem và sau các buổi lễ, Ngài ở lại đền thờ. 3 ngày sau, Thánh Giuse và mẹ Maria tìm thấy Ngài trong đền thờ. Ngài đã trả lời cho cha mẹ, thầy mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Câu nói này có nghĩa là gì nếu không phải là Chúa Giê-xu hằng quan tâm chu toàn sứ mệnh mà Ngài đã nhận lãnh từ Chúa Cha khi được sai xuống trần thế, và ngay từ khi mới bắt đầu ra giảng đạo công khai, Chúa Giê-xu nhiều lần tìm cách bộc lộ cho các môn đệ của Ngài biết trước, con người phải chịu đau khổ nhiều, nghĩa là bị các kỳ lão, trưởng tế và luật sĩ chối bỏ, rồi bị giết, và sau 3 ngày sẽ sống lại. Tất cả những hình khổ đó không đến từ sự đố kỵ và chống đối của nhiều thành phần lãnh đạo đối với bản thân và giáo huấn của Ngài mà thôi, nhưng còn nằm trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ sau khi hiển dung trên núi. Vậy sao có lời Kinh Thánh chép về con người, rằng người sẽ phải chịu đau khổ nhiều và chịu khinh dễ? Và khi Thánh Phêrô can gián Chúa Giê-xu đừng chấp nhận kế hoạch chịu đau khổ như vậy, thì Chúa nghiêm khắc khiển trách ông. Hỡi Sa-tăng, hãy đi khỏi đây, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Qua lời nói này, Chúa Giê-xu muốn Phêrô hiểu rằng, chống lại con đường thánh giá chính là chối bỏ kế hoạch của chính Thiên Chúa, cũng như Sa-tăng. Ngay từ đầu là kẻ đã hành động tương phản với những gì thuộc về chương trình của Thiên Chúa.
Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã giải thích Kinh Thánh Cựu Ước cho 2 môn đệ đang trên đường tiến về làng Emmau và nói với họ rằng, Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vào vinh quang sao? Rồi Ngài bắt đầu từ ông Mô-xê lần lượt đến hết các tiên tri mà giải nghĩa cho hai ông các câu Kinh Thánh liên quan tới Đấng Kitô. Và trong dịp gặp gỡ lần sau cùng với các tông đồ, Chúa tuyên bố, đây là những lời Thầy đã nói với các con khi còn ở với các con. Mọi điều đã chép trong luật Mô-xê, trong sách các ngôn sứ và trong thánh vịnh liên quan tới Thầy đều phải được thực hiện. Luca đoạn 24 câu 44. Dưới ánh sáng của biến cố Chúa sống lại, các tông đồ đã hiểu điều mà Ngài đã nói trước đó với họ. Trước kia, Phêrô vì lòng kính mến đối với thầy mình, nhưng cũng vì thiếu hiểu biết, ông đã chống lại kế hoạch chịu đau khổ vì yêu thương của Chúa Giê-xu. Nhưng nay, sau khi chứng kiến sự sống lại của Chúa Giê-xu, ông đã nói với các thính giả ở Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Hỡi các người Israel, hãy nghe lời này, Đức Giê-xu Nazareth, người có uy tín nơi anh chị em bởi những phép lạ, những việc lạ lùng và những dấu lạ, Thiên Chúa đã dùng người mà làm giữa anh chị em như anh chị em đã biết. Người đã bị nộp như Thiên Chúa đã định và biết trước, và anh chị em đã dùng tay các kẻ gian ác đóng đanh giết chết người. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đã giải thoát người khỏi xiềng xích sự chết. Thánh nhân nói thêm rằng, thưa anh chị em, tôi biết anh chị em cũng như các thủ lãnh của anh chị em đã hành động vì nhầm lẫn. Nhưng như vậy là ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã phán trước bởi miệng các tiên tri rằng Đấng Kitô phải chịu chết. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô được loan báo trong Kinh Thánh Cựu Ước không phải như một đích điểm sứ mạng của Ngài, nhưng như một hành trình tối cần thiết mà Chúa Giê-xu cần tiến qua để chu toàn kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Tóm lại, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu là điều thuộc về kế hoạch tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Kinh Thánh nói thật rõ ràng về điều này, nhưng kế hoạch này vẫn là một mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể giải thích thấu đáo. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nêu bật sự kiện này trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt quá sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì trội vượt hơn sức mạnh của loài người. Và con người chỉ có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho vấn nạn, tại sao Đức Kitô chịu đau khổ và chịu chết, trong chính câu trả lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói với ông Nicodemo trong phúc âm theo Thánh Gioan: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một Ngài, để tất cả những ai tin vào Người thì sẽ được sự sống đời đời. Về sau, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan giải thích thêm rằng, tình yêu thương của Chúa hệ tại điều này, không phải chúng ta yêu mến Chúa trước, nhưng là Chúa đã yêu thương chúng ta trước và đã sai con mình giáng thế, hy sinh đền tội chúng ta. Trước những điều đã nói trên đây, người ta không thể không nêu lên một vấn nạn. Nếu Chúa chịu chết vì yêu thương thế gian, vậy thì ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa? Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong bài lần tới.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời của nữ hoàng Elizabeth II và sẽ viếng thăm Anh Quốc và vùng Gan trong các ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2010. Brasilia, trong các ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 7 này, Đại hội Chúng sinh toàn nước Brazil lần đầu tiên đang tiến hành tại thủ đô Brasilia, với sự tham dự của 160 đại chúng sinh, đại diện cho các chúng sinh toàn nước. Sao Tome, trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 7 này, đại diện các hội đồng giám mục các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, nhóm đại hội hai năm một lần tại Sao Tome về đề tài, giáo hội và cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói, chia sẻ kinh nghiệm.